Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật pháp, và mình bắt đầu học về tỳ ni nhật dụng thiết yếu, đó là những bài kệ. Và mình học từ cuốn Tỳ Ni Hương Nhũ, cho nên mình có thể gọi cái chương trình này là Từng Giọt Sữa Thơm. Mà hôm nay là kỳ thứ ba, tức là mình cũng chưa vô cái phần chính của quyển sách, thì chúng ta chỉ mới nói đến cái phần đầu, tức là lý do để mà chúng ta chư tổ lập nên cái quyển này và có những lời bình giải. Cái thứ hai là các ngài cho chúng ta thấy được ở trong những bài kệ này nó có cái phần dung nhiếp cả kinh, cả luật, cả những cái phần giáo ở trong này. Thì trong những bài kệ nó cũng có chuyên tở những cái đạo, những cái giáo lý thâm sâu mà để chúng ta có thể ứng dụng được. Cho nên học cái này có thể nói là thỉnh thoảng cũng có những cái bài kệ mà nó liên quan, và chúng ta có thể nói về kinh, nói về luật. Cho nên rất là hay để chúng để tâm để mình học hỏi. Hôm trước mình nói về 10 lý do mà để chư tổ làm ra cái quyển này. Bây giờ rồi sau đó mình mới nói về trong cái những bài kệ này nó chuyên cả ba tạng, phải không? Là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì trong cái luật á là chế giáo rồi mình nói rồi. Bây giờ luận nếu trên cái phương diện học hỏi thì mình có thể nhớ là Phật giáo có ba tạng. Những lời của Phật dạy ngày xưa chỉ là truyền khẩu chứ chưa có viết lại sách. Chỉ có sau này các tổ, sau này khi mà cái thời đại người ta văn minh, người ta bắt đầu mới có cái phương cách là khắc chữ, thì những cái chữ này được khắc trên những chiếc lá bối, hay những rồi từ từ tới đến trên gỗ, trên tre, rồi trên giấy. Cho nên rồi bây giờ mới có được cái phần gom lại. Thì những cái phần gom đó bắt đầu chia ra thành ba tạng là luật, kinh, luật và luận. Thì kinh là những lời Phật dạy, luật là những giới luật. Không có một cái đạo giáo nào mà không có luật. Tại vì nếu như mà không có luật thì không thể nào thành một cái đường lối cho nó chỉnh chu trong cái đạo giáo đó được. Cho nên giống như mình nói, bất cứ một cái việc gì thì tùy theo mỗi vấn đề mà luật được chế. Cho nên năm đầu khi mà Đức Phật thành đạo chưa có luật, nhớ không? 12 năm đầu Phật chưa hề chế một giới nào hết. Mãi đến cái năm thứ 13 thì trong chúng bắt đầu xảy ra có những vấn đề. Tại sao? Tại vì 12 năm đầu người ta gọi là gì? Vô sự tăng. Tức là trong tăng mình không có chuyện gì hết, phải không? Không có chuyện gì thì là vô sự. Đó, cho nên rồi không có một cái việc gì xảy ra thì không có lý do nào phải chế giới. Vì đạo Phật là đạo gì? Dân chủ. Khi nào người ta có một cái phạm gì thì chừng đó mình có những cái điều ngăn cấm thì nó mới gọi là gì? Thiết thực. Và người ta thấy được cái sai, và người ta thấy được cái lý do nào mình ngăn cấm cái điều này thì người ta thấy hữu lý. Cho nên á, ví dụ như mình chưa có cái nạn dịch thì không có cấm là không được tập hợp, không được bắt tay, thí dụ vậy, không được ngồi chung xe nếu mình không phải là người chung một địa chỉ gia đình. Thì cái lúc đó chưa có việc gì hết mà đặt cái chuyện đó ra thì quá là vô lý, thậm chí có người chống lại. Rồi bây giờ cái nạn dịch xảy ra rồi cũng chưa, đến mãi khi mà càng ngày nó càng tệ đi mà người ta phải có những phương pháp nào đó để người ta chế nó, thấy không? Cho nên người ta mới đặt ra cái chuyện đó. Cho nên luật là chế, thấy không? Chế là gì? Là ngăn che lại. Rồi sau khi chế là gì? Chỉ cách. Ví dụ người ta chế không được ra đường, bên cạnh đó ta giáo làm sao ở nhà nên uống thường nước nóng, hay là thường rửa tay, ra đường phải mặc phải đeo khẩu trang. Cái đó là cái giáo. Còn chế là sự ngăn che. Cho nên luật là giáo chế, chế giáo. Luật là chế giáo, tức là ngăn che và chỉ dẫn. Ví dụ như trong luật đó, nó có hai phần. Một đó, là phần chỉ trì. Chỉ trì là gì? Là mình phải giữ cái sự không nên làm, như là không sát sanh, không trộm cắp. Đó là chỉ trì. Còn tác trì là gì? Tác trì là mình phải làm. Không sát sanh mà phải làm gì? Phải phóng sanh. Không trộm cắp mà bố thí. Mà bố thí là tác trì. Chữ tác là làm. Mình phải giữ cái sự mà mình cần làm. Còn chỉ trì là mình cần giữ cái sự cần ngăn cấm. Cho nên luật giới của Phật có hai phần. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Rồi đến năm thứ 13, chư tăng bắt đầu có, trước kia là vô sự tăng phải không? Thì bây giờ tới năm thứ 13 thì bắt đầu các cái pháp hữu lậu nó sanh. Các cái pháp hữu lậu là gì? Tức là trong tăng có những vấn đề bắt đầu sanh ra. Từ những cái việc tranh chấp, hay là những cái việc làm quá mức mà nó không đúng với cái phạm vi của người tu. Thật ra Phật đều thấy hết, Phật biết hết, nhưng trong chúng chưa ai phạm thì không có lý do gì phải cấm. Để khi nào có người phạm thì chúng ta ngăn cấm, chừng đó người ta thấy được cái thiết thực, người ta hiểu được lý do thì người ta thực hiện. Thì trong Phật giáo chư tổ thường gọi cái đó là gì? Tùy phạm tùy chế. Tùy theo cái có vấn đề phạm mà chúng ta có vấn đề ngăn cấm, thấy không? Gọi là tùy phạm tùy chế. Còn người ta chưa có phạm cái gì thì mình chế cái đó ra thì e nó không có hợp với cái dân chủ, e nó không có hợp với cái tinh thần của Phật giáo. Vì tinh thần Phật giáo là mình tự giác, tự mỗi người nỗ lực tu tập. Nhưng khi có trong chúng có những người, người ta chưa có tự giác mà người ta bị phát giác, thì chừng đó mình phải có những cái điều chế để mà ngăn cấm, để mà gìn giữ người ta. Thật sự ra sự ngăn cấm để làm gì? để gìn giữ thôi. Ví dụ trong ngày ở bên Việt Nam cũng vậy, thí dụ trong chùa nó có cái luật, ai mà đi ra chùa ban đêm mà 9 giờ tối mà chưa về tới là cửa chùa tự khóa. Cái gì mà giữ chìa khóa mà chịu trách nhiệm khóa cửa chùa đó, tối 9 giờ là khóa cửa. Cho nên ai đi đâu cũng phải về trước 9 giờ. Thật ra trong chùa phải có cái luật như vậy. Để làm gì? Để mọi người vô khuôn. Chứ còn bây giờ chùa bỏ ngõ đó rồi, ai muốn về giờ nào về, muốn đi giờ nào đi, thì sao nó ra cái thể thống của một cái chùa, nó ra một cái ngăn nắp của một ngôi chùa. Cũng giống như trong chùa vậy, ví dụ chúng mình đây tới giờ ăn là mọi người phải ra ăn, ai không ăn phải xin phép. Lý do gì? Chứ không phải là nằm vùi trong phòng rồi đợi người ta vô kêu, không có chuyện đó. Lắc chuông cho nên không kiền chùy, cái tiếng gì mà phát ra thành tiếng để báo hiệu là kiền chùy. Cho mỗi buổi tối tới giờ tụng kinh cũng vậy, nghe chuông lắc, cái người phụ trách chuông là lắc chuông rồi là tự động mình phải lo, hoặc là tự mình biết tới sắp tới giờ tụng kinh, chưa kịp đợi tới chuông nữa là mình đã phải lo chuẩn bị rồi. Chứ không phải mà các thầy lớn lên đứng đắp y đây rồi chờ mình nhỏ nhất chúng mà mình lại đi trễ. Cái đó là mình muốn làm sư bà, mình muốn làm hòa thượng đó. Không, còn mình là nhỏ chúng là mình lúc nào cũng phải đi trước, chuẩn bị trước, chứ không để các thầy lớn chờ. Vì sao? Vì đó là cái mà chúng ta phải thực hiện cái bổn phận của mình. Làm như vậy không có phải là mình khắt khe, nhưng mà để đào tạo một vị xuất gia đó phải có trách nhiệm với những cái thời khóa, với những cái mà chúng ta gọi là bổn phận của mình. Nhưng mà nếu không có một cái gọi là một cái gì đó gọi là thành luật thì chúng ta không nghe. Cho nên tất cả những cái luật không ngoài cái mục đích, không ngoài mục đích làm gì? Bảo hộ cho chúng ta. Có nhiều vị người ta nghĩ là sao mà luật lệ nhiều quá, tu hành mà sao luật lệ làm chi, hoặc là thậm chí cư sĩ Phật tử không dám quy y, sợ quy y rồi mất tự do. Cái đó là quan niệm không đúng. Tự do là sao? Nghĩa là tự do giết người, tự do trộm cắp, tự do ăn nói, muốn nói gì nói. Xin lỗi, cái tự do đó là làm cho mình thêm rối rắm. Thí dụ mình tự do ăn nói thì nói một hồi thì người ghét, kẻ thù, rồi người tin, người không tin. Tại sao mình không có cái sự điều chế trong cái lời nói của mình, trong những cái câu chuyện của mình? Thì tự nhiên cái lời nói đó nó đi quá đà. Mà khi đi quá đà rồi thì sao? Người ta không còn kính nể cái lời nói của mình. Cho một người, hoặc là mình ăn uống, hoặc là mình hành xử không có một cái ngăn nắp, thì tự nhiên mình sẽ bị gọi là gì, buông lung, đi quá đà. Vì vậy cho nên nhớ là tất cả những luật giới không ngoài một cái chuyện bảo hộ. Ví dụ mình đi đường, đèn đỏ ngừng cho đèn xanh bên kia người ta đi, thì cái luật lệ, cái giao thông là vậy đó. Giao thông là vậy đó, tức là cái đèn vàng á, nó bên kia ta ngưng rồi, ta giao cái đèn xanh lại bên này để cho mình đi, phải không? Rồi bên này một lát nữa mình đèn đỏ mình dừng, mình giao cái sự thông lại cho bên ngã mé bên kia, gọi là giao thông. Mình muốn có cái sự thông suốt thì phải có cái sự giao thông. Bên này dừng nhường cho bên kia, để bên kia đi. Traffic. Cho nên á, mình càng có giữ giới là mình càng có tự do. Ví dụ bây giờ nè, mình không là người, là mình có gìn giữ cái tiết chế trong việc ăn uống cho mình đỡ bệnh hơn. Mà người đỡ bệnh thì sao? Tự do không? Tự do ngủ nghỉ, tự do đi chơi, tự do ăn uống, tự do gọi là ra vào thoải mái. Còn giờ lỡ người có bệnh rồi là không còn tự do nữa. Bây giờ đi đứng bắt đầu nó có sự hạn chế, không thể ngồi lâu, không thể đứng lâu, hay là thậm chí ngủ không được nhiều, ăn không được nhiều đó. Cho nên trước kia mình cũng có tự do, nhưng vì mình không biết tiết chế cho nên mình đã biến cái tự do mình đi quá, cho nên bây giờ mình bị hạn chế. Thì chúng ta cũng không là như thế, thực sự thực tập của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta thấy rằng luật giới là một sự thực tập thì tự nhiên chúng ta thấy nhẹ nhàng vô cùng. Ngay cả những bài kệ này mình thấy đây là những sự thực tập chứ không phải là một cái gì gọi là ép uổng mình. Nhưng mình có thực tập thì tự nhiên từ thân tâm của mình nó toát ra được một cái sự nhẹ nhàng, phải không? Cho nên mình phải làm sao, trước hết mình phải có chuẩn bị một cái tư tưởng. Khi mà mình tu tập á, mình phải có chuẩn bị một cái tư tưởng là đây là sự thực tập do chính mình phát nguyện chứ không phải là cái vấn đề gọi là ép uổng. Mà khi mà mình đã phát nguyện rồi thì mình trải lòng ra. Ví dụ như mình đi tụng kinh, mình phải thấy rằng đây là một sự thực tập. Mình được đi tụng kinh, mình sẽ được có thời giờ mình ngồi xuống để mình làm gì? Mình uống từng chữ, từng cái lời pháp của Phật. Tự nhiên mình ngồi xuống mình tụng kinh, mình thấy tinh thần mình nó thoải mái vô cùng vì mình được tụng một thời kinh. Còn mình nghĩ rằng chờ tôi phải đi tụng kinh, mệt ghê vậy đó, giờ này mà còn lên tụng kinh. Tự nhiên mình ngồi đó mình thấy như mình như là cái người không còn một cái chút gì an lạc. Vì sao? Vì mình nghĩ cái đó là phải. Còn nếu mình nghĩ rằng mình được đi tụng kinh để mình chuẩn bị uống từng dòng sữa của Phật, gọi là pháp nhũ mà, là sữa pháp mà, mình đang chuẩn bị mình được tiếp nhận, được tiếp nhận cái chất bổ bổ dưỡng, mà là tại sao lại mình lại thấy mệt mỏi? Cho mình nhờ cái tinh thần như vậy cho mình học mấy bài kệ mình sẽ học rất là mau, học rất là mau. Mà nếu mình trải lòng ra với bài kệ thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng những cái bài kệ này nó rất là hay, và có thể là mình mau thuộc nữa. Nhớ như vậy. Cho hồi đó Pháp Hòa vô làm vô chùa, thật sự lúc đó mình cũng chưa gọi là đi tu nữa. Có cái chú đó, chú vô chùa, chú tập sự, chú tu. Là chiều nào chú cũng chịu trách nhiệm công phu chiều, công phu mông sơn thí thực. Cho mình chiều chủ nhật đi gia đình Phật tử rảnh mà, là thôi ở lại công phu với chú. Chỉ có 5 cái chủ nhật thôi. Ở lại tụng với chú 5 cái chủ nhật của mông sơn thực. Qua đến thời thứ 5 là xếp kinh rồi đó. Mông sư thực vô đầu mình rồi đó, không cần phải học gì nữa. Tại vì sao? Tại vì trong khi mình tụng một cái thời mông sư thí thực, mình trải lòng ra, mình trải lòng mình tụng một cách rất là hạnh phúc. Cho nên mình muốn thuộc kinh, mình muốn thuộc, mà thực cuộc đời này nói gì, cái gì mình muốn thuộc là mình có sự thích thú là mình thuộc. Ví dụ tại sao có những người người ta coi nhạc người ta thuộc, người ta thích, và thậm chí ta chẳng học nữa. Rồi giờ nó có cái dàn karaoke đó, rồi người ta mở ra người ta hát vài lần nữa là người ta thuộc. Đó, thành tử ra Pháp Hòa chia sẻ thêm chút vậy đó để đại chúng ghi nhận, là làm sao mình có thể tụng kinh hay, làm sao mình có thể thuộc kinh, làm sao mình có được hạnh phúc khi mình tu. Mình tu mà không thấy hạnh phúc là tại vì mình thấy cái gì nó cũng là một sự gò bó. Cho mình thấy rằng đây là những điều bảo hộ cho mình, phải không? Cho nên giống như cái y vậy đó, nó có cái giềng y là sự bảo hộ một miếng đất. Còn nếu như mà mình giữ được cái miếng ruộng đó, không để cho trâu bên trong ra mà cũng không để trâu bên ngoài vào, thì tự nhiên miếng đất đó được bảo quản một cách tốt đẹp. Rồi bây giờ nói tới luận. Kinh, luật, luận. Luận là gì? Luận là xét gạn, giải thích ý kinh và luật. Kinh thì sâu thẳm mênh mông, luật á thì đôi lúc cô đọng và rất nhiều những cái tinh tế ở trong vấn đề luật. Nếu không có luận để mà giải thích cái nghĩa lý của kinh và là giải thích cái sâu thẳm của luật, cái tinh thần uyển chuyển của luật, cái cách hành trì luật, thì chúng ta chịu chết. Chúng ta không, chúng ta học luật, luật Phật thấy vậy đó, nhưng mà rất là dễ ứng dụng. Là vì sao? Vì Phật lúc nào cũng khai giá trì phạm, mà không phải ai phạm cái đó là phát tội người ta liền. Gọi người đó tới hỏi cái giới mà họ phạm và những nguyên do nào, những lý do nào, ở môi trường nào, để mình biết rằng à, người này phạm ở mức nào. Nhớ không? Bữa hôm mình học đó, thuộc về ba la di hay là thâu lan giá hay là đột kiết la. Và thậm chí thâu lan giá còn có thượng trung hạ, chứ không phải là bình thường. Cho nên luận là gì? Là sự giải thích cặn kẽ về luật và lệ luận. Ví dụ bài kệ tảo giác là bài kệ thức dậy. Mình học là học vậy, nhưng nếu không ai giải thích cho mình nghe, tại sao gọi là thùy miên thỉ ngộ, rồi thế nào gọi là nhất thiết trí giác, thí dụ vậy. Thậm chí giờ mình học cái bài kệ bước xuống giường, ngủ dậy bước xuống giường, tùng triêu dần đáng trực chí mộ, từ suốt giờ dần thẳng đến tối. Mình chưa biết giờ dần là mấy giờ, thì nhờ có người giải thích cho nghe giờ dần là mấy giờ. Hôm trước mình học phải không? Thế nào gọi là tối mà thế nào gọi là sáng? Thì nhờ nói như vậy cho nên rồi chúng ta hiểu. Thì cái đó gọi là luận. Thì luận này không phải của Phật. Luận này là do chư tổ. Kinh và luật là của Phật. Phật nói và Phật chế giới. Phật nói kinh, Phật chế giới. Nhưng mà luận là do chư tổ, do các ngài thâm hiểu được lời Phật, do các ngài có sự hành trì, cho nên các ngài mới chú thích cặn kẽ. Trước hết là về từ ngữ, kế đến là cái phần gọi là kinh nghiệm hành trì. Và thậm chí có những vị tổ có tuệ giác, các ngài còn đưa vào những cái ý, những cái ý kiến của quý ngài, những cái sự tu tập của quý ngài, chừng từ một cái đó mà chúng ta học ra rất là nhiều. Gọi là luận ha. Luận là xét gạn giải thích ý của kinh và luật. Các bài giải thích trong phẩm Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm thì thuộc về Hóa giáo. Mình nhớ bữa hôm mình học chữ kinh đó, kinh là thuộc về Hóa giáo đúng không? Tức là những cái phương thức để mà giáo hóa mình, dạy dỗ hướng dẫn cho mình. Vậy thì những bài kệ này rút từ đâu ra? Những bài kệ này rút trong phẩm Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm. Avatamsaka, kinh Hoa Nghiêm là cái gì? Flower Ornament Sutra. Phẩm Tịnh Hạnh này là phẩm thứ 11 trong Kinh Hoa Nghiêm. Và cái phẩm này là nói về cái vấn đáp giữa hai vị Văn Thù Sư Lợi và Hiền Thủ Bồ Tát. Làm sao để điều phục, làm sao để tịnh tâm. Cho nên rồi trong đó đưa ra những bài kệ. Vậy thì phần lớn các bài kệ ở trong cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng này được rút ra trong cái phẩm kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Chư tổ hay hay rút những cái bài kệ ra làm thành những cái thời khóa đó. Ví dụ mình đọc cái bài Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh đó, cũng rút trong kinh Hoa Nghiêm đó. Rồi cái bài mà tự quy y Phật á, biết không? Đương nguyện chúng sanh, tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, những bài đó là rút trong kinh Hoa Nghiêm đó. Cái bài mà tự quy y Phật nè là một câu nè, đương nguyện chúng sanh là câu thứ hai nè, thể giải đại đạo là câu thứ ba nè, phát vô thượng tâm, đó là bốn câu ở trong kinh Hoa Nghiêm. Rồi cái câu tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, cũng rút trong kinh Hoa Nghiêm. Rồi cái câu mà chúng ta hay lễ Phật chúng ta tụng á, cái gì kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mu ni mu ni ta mu ni ta pha hạ, thì cái câu chú đó không có, cái bài kệ đó rút trong kinh Hoa Nghiêm. Vậy thì trong này nói rõ các bài kệ thích trong phẩm Tịnh Hạnh kinh Hoa Nghiêm thì thuộc về Hoa Giáo. Nó thuộc kinh Hoa Nghiêm là thuộc về kinh, mà kinh là thuộc về Hoa Giáo. Bữa hôm mình đọc đó, mình học đó, kinh là hóa. Là hóa là gì? Là mở bày, là dìu dắt. Nói cách khác là nếu mà nói về kinh là giải thích như vậy, còn nếu mà nói về giáo thì kinh là thuộc về hiển giáo. Các bài kệ thích trong phẩm Tịnh Hạnh kinh Hoa Nghiêm thì thuộc về Hóa Giáo, nhiếp về kinh tạng, thuộc về kinh tạng, phải không? Phải vậy không? Kinh Hoa Nghiêm là thuộc về kinh tạng rồi. Cứ y theo nghĩa vấn đáp trong phẩm Tịnh Hạnh và đặt tên nhan đề cùng giới tướng sau các bài kệ thì thuộc về chế giáo. Thế này phải giải thích thì chứ còn không thôi đọc mình chẳng hiểu. Ê, ở trong này mới nói á, là các cái bài kệ rút ra trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh là thuộc về kinh tạng. Rồi phía sau của bài kệ này, phía sau mấy bài kệ này á, lại có những cái giới tướng. Thí dụ Sa Di Thập Giới, nhất viết bất sát sanh, nhị viết bất thâu đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng ngữ, ngũ viết bất ẩm tủ, nhớ không? Thì 10 cái giới mà chúng ta gọi là 10 giới sa di nó cũng nằm trong này đó. Hay là bát quan trai giới, tất cả những cái gì nó không thuộc bài kệ mà nó thuộc về cái phần giới mà người mình phải thuộc lòng cái đó, thì cái đó thuộc về gì? Cái gì tạng? Trong ba tạng nó thuộc gì tạng? Luật tán, hiểu không? Thầy nữ tổ mới nói nè, trong này mới nói cái câu này nè, cứ theo ý vấn đáp và đặt nhan đề. Vấn đáp đây là giữa ngài Hiền Thủ Bồ Tát với là ngài Văn Thù Bồ Tát ở trong phẩm Tịnh Hoa Nghiêm á. Nó có cái nguyên do nào mà những bài kệ này được nói trong kinh Hoa Nghiêm chứ không phải tự nhiên nói. Đầu vô cái phẩm Tịnh Hạnh là ngài Hiền Thủ Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù, cho nên rồi từ đó mấy bài kệ nó mới đi ra, hiểu không? Cho nên ngài trong này mới nói mình phải có, mình phải hiểu về kinh Hoa Nghiêm, mình phải biết về kinh Hoa Nghiêm, đọc vô đây thì mình mới hiểu nổi. Trong này mới nói là vấn đáp trong phẩm Tịnh Hạnh mà đặt tên nhan đề cùng giới tướng. Giới tướng đó là gì? Là cái tên, là cái tên của mỗi giới đó, nhớ không? Hôm bữa mình học rồi, giới tướng, giới tánh, giới thể, giới hạnh gì đó. Thì cùng với cái giới tướng sau các bài kệ, ngoài sau các bài kệ, mai mốt rồi ai có cuốn tỳ ni đó mở thấy những cái giới nằm phía sau, cùng giới tướng sau các bài kệ thì thuộc về chế giáo. Mà chế giáo là gì? Tạng, luật tạng. Còn kinh thì gọi là hóa giáo, phải không? Kinh là chế giáo, kinh. Rồi, nhiếp về luật tạng mà không có chú giải. Trong cái cuốn Tỳ Ni này không có chú giải, phải không? Không có chú giải, không có chú giải lời vấn đáp nên không nhiếp về luận tạng. Trong ba tạng kinh, luật, luận thì cái quyển này nó có hai phần. Nó có kinh tạng là vì những bài kệ rút trong kinh Hoa Nghiêm. Nó có luật tạng là bởi vì có những cái giới được chép ra trong đó. Nhưng nó không có luận tạng vì không có sự giải thích. Hiểu ý không? Hiểu cái chỗ này không mới đi tới được. Ba tạng: kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Thì cái quyển này nó có hai thứ trong đó. Nhưng mà thật sự luật tạng nó ít lắm, phía sau có mấy bài thôi. Thầy nhớ là hình như có hai phần thôi. Bát Quan Trai giới với lại gọi là gì, Thập Giới Sa Di. Còn ngoài ra trong đó còn trích một phần của kinh Phước Điền nữa. Trong đó có một câu là: Phước Điền Kinh Vân Sa Di Ưng Tri Ngũ Đức, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả các ái từ thân vi thích mạc cố, tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Và đó là năm điều được rút trong kinh Phước Điền. Ở trong cái phần mấy cái bài kệ phía sau cái cuốn này, phía sau quyển Tỳ Ni nó có mấy cái phần gì đó. Và trong đó có cái gọi là Sa Di Thập Giới Tướng, rồi Bát Quan Trai Giới. Thì khi mà các tổ nói về cái quyển này thì các ngài nói rất chi tiết, nói bao nhiêu bài kệ trước đó. Rồi bây giờ quý vị hiểu được ba tạng rồi phải không? Rồi bây giờ mình nói thêm tạng nữa. Trong trong kinh luật luận thì kinh là lời Phật nè, luật là giới luật, tạng là những lời chú thích, commentaries về những cái kinh và luật. Nhưng mà trong kinh điển Phật giáo nó có ngoài cái hiển giáo, ngoài hiển giáo là những lời dạy, nó có những câu mật ngữ chúng ta gọi là đà ra ni, phải không? Hay chúng ta gọi là thần chú. Thì cái đó nó thuộc về gì? Đà ra ni giáo. Nó kêu là đà la ni tạng. Ngoài tam tạng nha, ngoài tam tạng kinh tạng, luật tạng, luận tạng, nó có một cái tạng thứ tư gọi là gì? Đà ra ni tạng. Chữ đà ra ni là gì? Đà ra ni là, đà ra ni là mật chú. Đà ra ni là những câu thần chú. Chữ đà ra ni có hai nghĩa. Dịch nghĩa là, chữ đà ra ni dịch nghĩa là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng, tổng nghĩa là gì? Tổng là mình gom hết lại. Tổng trì là tổng giữ các cái nghĩa, tổng nhất thiết, nghĩa trì nhất thiết pháp. Mình hiểu hết tất cả các nghĩa và mình gom lại mình tất cả các cái pháp. Cho nên trong một cái câu đó, ví dụ trong một câu thần chú đó, nó cũng có giáo nghĩa trong đó và cho chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng. Thì tất cả các cái câu thần chú là thuộc về gì biết không? Thuộc về mật giáo, nhớ không? Kinh là hiển giáo, những bài thần chú là thuộc về mật giáo. Mà đã là mật giáo thì sao? Chúng ta chỉ có thể hiểu được cái nghĩa, nhưng khi chúng ta hành trì, chúng ta phải hành trì nguyên cái âm của mật câu, câu mật ngữ đó, chứ không thể dịch. Mà mỗi câu đều có nghĩa không? Mỗi câu thần chú có nghĩa không? Có. nhưng mà chúng ta chỉ dịch giải để chúng ta hiểu được cái nghĩa thôi. Nhưng mà khi trì là không đọc cái nghĩa đó, trì là phải đọc cái nguyên âm, hiểu không? Mình can translate what is the, can explain what is that mean, but when we come to the practice, we have to use the original. Original mantra. Mình không thể đọc cái câu cái nghĩa đó được. Ví dụ như mình thử mình đọc cái bài kệ nghe cái bài kệ nghe chuông. Văn trung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, hay bồ đề sanh cũng được. Mình đọc sinh đó thì nó dần dưới trên, nhưng mình đọc sanh thì nó sẽ dần dưới câu dưới. Trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế gia tỏ hà, án già ra đế gia tỏ hà. Vậy thì cái bài kệ ở trên là thuộc gì, cái gì tạng? Hả? Cái bài kệ đó thuộc gì tạng? Thuộc về kinh tạng. Tại vì nó là những cái câu, cái bài kệ đó rút ở trong kinh Hoa Nghiêm. Mà kinh Hoa Nghiêm là kinh tạng thì cái bài kệ đó thuộc về kinh tạng. Nhưng mà cái câu án già ra đế tóa ha là thuộc gì, cái gì tạng? Đà La Ni Tạng. Còn nếu nói về giáo, bài kệ đó thuộc về hiển giáo, mà câu thần chú là mật giáo. Chữ án là gì? Chữ án nghĩa là nhiếp triệu. Nhiều khi mình đọc một câu chữ án lên thôi, nó có công năng chuyển hóa. Chữ án là ôm. Ôm có những nơi người ta không có đọc, người ta không có đọc nhiều, đọc một câu thôi. Cái chữ nguyên thủy của cái chữ án già đó, án già à, chữ già ra đó là phiên âm từ chữ kala. Mà kala trong mật ngữ nghĩa là gì? Là cái âm ba, là cái rung động của tiếng chuông. Án già ra là kala già ra. Già ra là âm ba, là cái rung động của tiếng chuông. Án già ra. Án già án án già ra đế. Án già ra đế. Thì án già ra đế là cái chữ đế là gì? Là uy đức. Còn cái chữ xóa ha nghĩa là thành tựu. Tất cả những câu thần chú cuối cùng, ta bà ha, xóa ha, tá ha, tùy theo cái cách phát âm, nhưng mà nó từ một chữ thôi. Sa ha, ga te ga te, para ga te, para sam ga te, bồ đề xóa ha. Thì cái chữ xóa ha là gì? Là completely successful, là thành tựu. Vậy thì cái câu thần chú mà an gia ra đế, án già ra đế gia ta tỏa hạ, án già ra đế gia ra tỏa hạ, thì cái câu đó nghĩa là gì? Là tiếng rung, là cái âm ba của tiếng chuông phát ra cái uy đức làm cho mình thành tựu được cái pháp. Vậy thì câu chú đó có nghĩa không? Có nghĩa. Nhưng mà khi mình hành trì thì không có hành trì đọc. Thầy dịch án nhiếp triệu, tiếng chuông rung, uy đức, thành tựu, hiểu nghĩa thôi. You only can understand the meaning. Nhưng mà khi đi vào cái câu đó phải đọc như vậy. Ví dụ bây giờ pháp danh cô Thanh Hương, Hương là gì? Hương là thơm. Thanh là trong sạch. Thanh hương nghĩa là trong sạch và thơm tho. Không lẽ gặp cổ nói dạ chào sư cô trong sạch thơm tho. Hiểu nghĩa là hiểu như vậy. Nhưng khi gặp người đó phải kêu đúng chữ của người ta, thanh hương. Dù cái gì đó pháp danh là diệu tâm. Diệu là vi diệu, tâm là cái tâm của mình. Thì mình gặp vị đó mình gọi cô diệu tâm, còn nghĩa là mình hiểu vậy. Cho nên tất cả câu thần chú, mà thật sự thần chú là gì? Thần chú là gì? Là mật ngôn, là mật ngữ, mà thật sự giải thích ra thì đâu có gì mật đâu. Đâu có gì mật. Nhưng mà nó, tại sao phải để như vậy? Tại sao phải để như vậy? Vì nó là tâm nguyện của Phật. Chú là tâm nguyện của Phật. Ấn là hành động của Phật. Thí dụ kêu ấn là, thì bắt ấn là cái gì? Là một cái quơ tay là bắt ấn chứ gì đâu. Một cái đưa tay lên để biểu lộ cái tâm của mình. Thí dụ như mình cầm cái ly nước sái tịnh lên. Mình cầm cái ly nước lên. Sái tịnh là gì? Là một hình thức, là một cái cách mình tẩy uế, nói theo tiếng Việt là vệ sinh, làm cho nó sạch sẽ. Chứ mình nói cái từ cho nó nghe cho nó linh thiêng, tẩy tịnh hay là sái tịnh hay là gia trì tịnh thủy, là cầm cái ly nước lên, cái tâm mình nhiếp vô trong cái ly nước này gọi là gia trì. Mình khi mình cầm cái ly nước này lên, tất cả tâm lực của mình đưa vào đây và mình biểu lộ cái tâm của mình bằng một câu thần chú và một cái ấn. Cho mình cầm cái đó lên, mình bắt cái ấn, mình viết một chữ lên. Tiếng người người chữ xưa ta kêu là thư. Thư nghĩa là viết. Chữ thư là viết chứ không có gì hết. Thư là vẽ, là viết. Thí dụ như mình viết kinh gọi là thư tả. Mình viết kinh ra mình... Cho nên mình cầm một cái gì đó, mình vẽ 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 lên đó là thư. Cho mấy người mà người ta bị bùa đó, người ta hay chạy lên, người ta nói thầy ơi thầy con bị thư rồi. Thư là cái gì? Người ta vẽ lên đó. Chứ mình cầm một cái nhang, cầm một cái hoa, mình thư một cái chữ gì trên đó, mà mình đọc câu thần chú. Thần chú là nói lên cái tâm nguyện của Phật. Còn mỗi một cái bắt ấn là nói lên cái hành động, cái thế của một bàn tay. Pháp Hòa ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày mình á, mình có những cái biểu lộ qua hình thức một bàn tay không? Có không? Is there any language? Silent language. Thí dụ ta hỏi thích không? Thích. Ok nè. Ấn này là một cái ấn nè, ấn ok. Ấn này là một cái ấn nữa, ấn thích, ngon lành quá. Ấn này cũng là cái ấn, thì ghê. Thật ra cái nào nó cũng là, mình không nói được, bắt đưa một cái đó lên. Thí dụ như người ta đang nói chuyện, mình hết giờ rồi biểu người ta ngưng đi. Mình biểu người ta dừng lại đừng nói nữa. Đưa về là ta hiểu rồi. Stop right there. Đó là biểu lộ. Phật cũng vậy. Bây giờ cái người đó người ta khổ quá, người ta đến với mình, người ta khóc lóc với mình. Mình đâu có biết nói gì đâu. Nói không được, không biết nói. Đưa tay lên. Ráng đi con ráng đi. Đúng không? Nhiều khi đâu biết nói gì đâu, không biết gì để giải thích, không biết, không có cái gì lời lẽ gì. Nhưng mà mình đưa cái tay mình lên để cho người đó bị hiểu rằng mình có cái sự cảm thông. Người đó khổ quá, ta ngã đầu trên người mình, ta khóc, lấy tay dỗ. Ráng nín đi con. Hay thậm chí nói, ờ con cứ khóc đi, con khóc được con khóc đi. Lấy cái tay để lên. Một vị mà người ta nói chuyện, nếu mà một giảng sư mà cứ ngồi về hoài, ổng cũng buồn. Không? Cho nên là nói cho nó có cái linh động lên, ta phải biểu lộ. Thì tất cả những cái gì mà Phật bắt ấn, ấn là một hình thức, là biểu lộ của tâm. Các vị mà kinh sư ta lên ta bắt ấn, có nhiều khi ta bắt ấn theo cái bài kệ mà ở dưới mấy thầy kinh sư tán nữa đó. Ví dụ ta tán cái bài Phật diện do như mãn nguyệt huy, là ở trên này ông vẽ cái dòng Phật diện do như mãn nguyệt huy, tức là mình thấy ông vẽ vậy đó, là ông vẽ theo cái bài kệ dưới người ta tán đó. Ta tán cái bài kệ tán Phật rồi ông đứng. Nhưng mà thí dụ như thay vì mình cầm cái bông này, thí dụ bây giờ mình thí dụ như đây là cái cho thầy mượn cái viết đó, ví dụ như này cái bông đi, không lẽ mình cầm về mình rải, phải không? Nhìn nó không có cái gì, nó một chút nghệ thuật và có cái gì đó linh thiêng. Cho nên ta cầm cái hoa lên, có cái vẽ một chút, phải không? Ta vẽ xong rồi người ta, tại vì thường thường các vị người ta cũng theo âm dương ngũ hành này, người ta biểu lộ những cái đó. Cho nên cái đó là thuộc về cái phần của các vị kinh sư. Mà ở đây thầy chỉ giải thích, mình đừng có, mình khi mình không hiểu mình có bài xích, hiểu không? Cái gì mình không hiểu, tại mình không hiểu mà mình bài xích là mình lỗi. Thí dụ mình nói cái đó là của tạo, tạo nào ở đây? Mấy bào thần chú không có tạo nào trong đó đó. Không? Nhưng mà mình nhớ là Đức Phật là bậc nhất thiết trí. Phật là người có tuệ giác. Có những lúc Phật nói những cái câu rõ ràng cho mình nghe. Có những lúc Phật chỉ cần nói một vài câu. Ví dụ ha, có một cái người đó, người ta khổ quá. Người ta lên, ta nói thầy có cái kinh gì con tụng cho đừng bớt khổ không? Nói thôi cô về cô niệm Án Mani Bát Di Hồng. Cổ có hiểu gì không? Nhưng mà cổ tin, cổ tin câu thần chú đó giúp cho cổ tiêu trừ, cổ về cổ nhiếp tâm của trì. Khi mà cổ nhiếp tâm của trì câu chú đó với cái ý tưởng là câu này cứu khổ, thì cổ không còn suy nghĩ tới cái khổ đó nữa. Cổ không còn bôn ba lặn lội vì những cái khổ đó nữa. Nhiếp tâm của lại. Tổng trì chưa? Cô đâu hiểu đâu, nhưng mà cô có niềm tin. Và khi cô tụng câu đó, cô ngồi yên của tụng là thân mật, miệng của tụng chú là khẩu mật. Ý cô nghĩ tới gì đó là gì? Ý mật, tam mật. Cho nên gọi là mật ngôn mật ngữ. Mà muốn đạt tới cái mật ngôn mật ngữ nhiếp, thì cái tâm của chúng ta có nhiều khi cái đó nó linh đó, nhưng mà cái tâm mình không có giao với nó. Thí dụ như bây giờ chính phủ Canada sẽ cho tiền trong cái lần dịch này, nhưng mà phải làm sao? Mình phải tương ưng với những cái điều kiện, phải match với những cái rule đó, hay là mình phải qualify thì mình mới nhận được, còn không thì đâu có nhận được. Cho nên ngoài hiển giáo mật giáo, ngoài hiển giáo nó có một cái gọi là gì? Mật giáo. Ngoài kinh tạng, luật tạng, luận tạng, chúng ta có một cái tạng nữa gọi là gì? Đà Ra Ni Tạng. Ví dụ mình tụng yết đế là gì biết không? Độ khứ, độ khứ, độ cho qua, độ cho qua. Nó còn nói dịch cho bây giờ là gì? Cố gắng qua, cố gắng, cố gắng. Một cái lời nói nào của mình nó lưu xuất từ cái tâm từ bi, lời nói đó là mật chú, là mật ngôn. Trong cuộc sống này á, đôi lúc chúng ta phải trì chú. Trì chú mùa dịch này là gì? Rửa tay, uống nước nóng, đeo khẩu trang ở trong nhà. Đó, đây là những câu thần chú của mùa dịch đó. Sống chung an lạc. Cho nên rồi mỗi người chúng ta đều có một câu thần chú phải trì hết á. Tùy theo cái hoàn cảnh mà câu chú đó nó được xuất hiện. Cho nên á, người mình nó có hai cái trí ha. Một gọi là cái gì? Căn bản trí. Thứ hai là hậu đắc trí. Ai cũng có cái trí căn bản hết. Và chúng ta làm sao phát triển cái trí căn bản đó cho nó đi vào cái chiều sâu. Ví dụ như mình có sự hiểu biết, có thông minh, có cái sự nhớ. Nhưng mà nếu mình không có chịu phát triển cái nhớ đó cho nó đúng chiều thì tự nhiên cái trí nạn hồi nó không phải là cái trí để giúp người, cái trí để mà đỡ đần cho người, mà nó là cái trí để, cuối cùng nó là cái trí tà. Vừa khởi một câu nói lên, đó là trí rồi, thấy cái gì đó khởi câu đó lên, do cái căn bản trí khởi đó lên, rồi chúng ta phối hợp với cái sự tu tập của mình chỉnh đốn nó làm sao. Rồi tôi sẽ gặp người đó, tôi sẽ nói với người đó vậy đó, nhưng mà tôi nói một cách khôn khéo, tôi nói một cách rất là khéo để người đó không có phiền. Nói ra câu đó xong, người đó hoan hỷ vui vẻ, không buồn không giận gì mình hết. Tại vì sao? Mình nói từ cái tấm lòng. Nói từ tấm lòng là đúng rồi, nhưng mà nó phải có cái tuệ giác ở trong đó để nói làm sao mà người ta nhận ra cái lòng của mình, mà người ta không buồn không giận mình, mà người ta chấp nhận. Thì cái đó là mật ngữ đó, đó là Dharani đó, chứ không có gì đâu. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ, người ta thất vọng một cái gì đó, mình đâu có thể nào chế thêm để cho người ta khổ nữa. Mình nói như thế nào mà để người ta cảm nhận được cuộc sống này. Tối hôm qua Pháp Hòa tụng kinh xuống, có một bà cụ ở bên Cali thở hoài chưa đi. Rồi giờ gia đình gọi vòng vòng chùa không ai bắt phone, gọi qua đây gặp Pháp Hòa bắt phone. Gia đình mới trình bày xong hết thì Pháp Hòa nói thôi được rồi, bây giờ quý cô mở cái speakerphone bên cạnh bà đi, Pháp Hòa nói chuyện cho. Pháp Hòa nói xong hết rồi, dạ mình tạm gọi là khai thị đó. Trong khi thầy Huệ Tạng thầy đang sửa cái máy dùm cho Pháp Hòa, Pháp Hòa vô phòng khai thị cho bà. Nói xong rồi niệm Phật. Niệm Phật xong và dặn gia đình á, thôi được, bây giờ Pháp Hòa niệm xong rồi, bây giờ quý vị cứ theo cái tông này quý vị niệm nha. Niệm cho thật thông thả, niệm bằng tất cả cái tâm của mình. Cái mình có sự bình an thì mình sẽ lưu sức ra câu niệm Phật bình an để trợ cho người sắp mất. Đừng có niệm hối hả, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là mau đi lẹ lẹ, mau đi lẹ lẹ, mau đi gấp con mệt quá. Niệm Nam Mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật, niệm từ cái tâm mình. Pháp Hòa dặn gia đình vậy đó, niệm thông thả, niệm từ tất cả những tâm an lạc. Sáng nay cô Phong cô nói má con đi, hồi tối thầy nói xong có mấy phút sau má con đi nhẹ đến mức độ y tá còn không phát giác ra mẹ con đi nữa đó. Mình đâu có đọc đọc thần chú mật ngôn gì đâu, nhưng mà cái câu niệm Phật đó nó đi ra từ cái tấm lòng thương quý một người sắp mất, dù mình không biết họ là ai, dù không biết người đó là ai. Như một người người ta nằm, có thể người ta còn vướng mắc cái gì đó, mình hãy khai cho người đó. Mà lời nói rất đơn giản, những gì bác đã làm xong hết rồi. Bác là một Phật tử đã từng quy y Tam Bảo, thì một người Phật tử phải nắm cho được cái giáo lý căn bản nhất, phải ý thức đầu tiên nhất là cuộc đời là vô thường, không có cái gì tồn tại bất biến. Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng đã qua đời ở tại Sa La sông Thọ. Bác nhớ đời này là tạm, thì tất cả những việc gì chúng ta làm ở cõi đời này đều là tạm. Thế thì đời là tạm, mọi việc chúng ta đang hành xử là tạm, thì không có gì để lưu luyến cả. Buồn cũng xả, vui cũng xả, được cũng xả, mất cũng xả, thương cũng xả, ghét cũng xả. Tại vì hồi lúc còn sống phải qua lại, nhưng mà tới giờ phút này rồi không có gì nữa hết. Thôi nhớ Phật thôi, sám hối niệm Phật. Nói một hồi rồi thì niệm Phật cho bà nghe rồi mình cúp Phật. Người nhà mới cho hay sáng này là thầy chỉ nói xong có mấy phút sau là mẹ con đi. Hôm rồi ở bên bên Boston cũng vậy, có một bà cụ cứ nằm vậy đó, rồi Pháp Hòa cũng nói xong rồi chút là bà đi. Ở đây Pháp Hòa không có gọi là dám gọi là mình gọi là mình khoe cái đó, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn dẫn chứng cái gì gọi là mật ngữ chân ngôn. Chân ngôn là Đà Ra Ni còn được gọi là chân ngôn. Chân ngôn là gì? Là lời nói chân thật. Mà lời nói chân thật là một lời nói lưu xuất, nhớ, phải lưu xuất từ cái tâm từ bi của mình, thì nó mới gọi là chân ngôn. Còn nếu lời nói đó, có đôi khi mình không cần phải nói cái gì cho nó hoa hòe bóng bẫy, đó chỉ là chữ nghĩa thôi. Còn cái lời nói của chúng ta nói rất đơn giản, nói rất bình thường, nhưng mà nói từ cái nội tâm của chúng ta, người khác người ta cảm. Cho nên nhiều khi mấy bà cụ mà không biết chữ gì hết trơn mà linh lắm ạ. Mấy bà chữ không biết chữ mà linh lắm. Tại vì sao? Tại các bà nói từ cái lòng của bà. Cho nên ai phone lên đây hỏi thầy, ở thầy khấn cái đó làm sao, khấn kia làm sao, Pháp Hòa nói, Pháp Hòa chỉ nói cái ý thôi nha. Rồi quý cô nắm được cái ý rồi, quý cô quý chú tự nguyện theo cái lọc của mình, không có cần bài bản gì hết. Phật không hề đặt ra một cái bài bản nào để cho mỗi khi chúng ta quỳ trước chân với Ngài rồi chúng ta phải nói y cái bài bản đó, không. Cho những lời nguyện là từ trong lòng mình. Sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa với quý vị online, trong những cái giờ tụng kinh á, quý vị cũng tùy nghi tham dự ha, rồi xong rồi quý vị tùy theo hoàn cảnh ở nhà mình mà chúng ta đặt cái phone ở đâu đó. Ví dụ mình có phương tiện ở bàn Phật thì mình đem cái phone ngay bàn Phật để mình đảnh lễ xuống. Hoặc là mình không có, mình ở góc nào đó, mình mở cái này lên thì mình hướng về cái máy thì cũng giống mình hướng về Phật rồi. Rồi thậm chí quý vị nào không có hoàn cảnh ở ngay trong phòng ngủ của mình, mình đặt cái máy ở đâu đó, mình ngồi trên giường mình theo dõi cũng được nữa. mình không có phương tiện lại mình xá cũng được nữa. Đó là nói về cái phương tiện. Thì tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta, tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta. Rồi cái thứ hai đó, là trong khi mà mình theo dõi cái thời kinh đó, thì quý thầy bên này phục nguyện đó, quý vị ở tại chỗ của mình cũng hướng tâm, hướng tâm về cái thời kinh đó, và tự tâm mình nói lên cái lời cầu nguyện của mình. Chứ không nên là trong khi mà thầy đang phục nguyện rồi mình đứng dậy mình làm này làm kia. Tại vì cái giờ phút đó là cái giờ phút mình có như là mình tham dự thời kinh vậy đó. Thì dù quý vị không có gửi tên cầu an cầu siêu gì đó, chứ tự ở nhà mình, tự tâm mình chắp tay, mình hướng về, và mình cũng xin nguyện đem công đức, con xin đem công đức hành trì của ngày hôm nay cầu nguyện cái gì đó, thì tùy tâm của mình, tùy tâm của mình, bằng tất cả tấm lòng của mình, không cần bài bản gì hết. Thì khi mà mình hiểu được như vậy là mình sẽ hiểu được cái gì gọi là mật ngôn, chân ngôn, mật ngữ. Tất cả những câu thần chú đều vì lòng từ bi mà nói hết. Có những câu thần chú nó rất đơn giản mà rất thiết thực. Ráng đi, ráng đi. Đó, như mùa này là mình phải ráng đó. Từ lúc này là phải tụng câu thần chú Bát Nhã cho dữ nha. Cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng ở nhà thêm tuần nữa. Rồi khi nào mà mai mốt mà chính phủ tuyên bố là mình được được đi lại tự do, được sinh hoạt tự do, thì lúc đó mình sẽ đọc câu gì phải không? Được ra rồi ta bà ha, được ra rồi ta bà ha. Được ra, ta bà ha là gì? Là sự thành tựu viên mãn, sự thành tựu rốt ráo. Cho nên bài chú nào xong rồi cũng đều đọc sa va ha, là tùy theo chỗ phát âm. À, có chỗ thì phát âm là tóa ha, có chỗ là xóa ha, có chỗ là ta bà ha. Nhưng mà dù tất cả những câu đó nó cùng một cái chữ nguyên thủy tiếng Phạn thôi, là sa va. Thôi thì tối hôm nay mình nói đủ bốn tạng phải không? Kinh tạng, luật tạng, luận tạng và đà ra ni tạng. Kinh tạng còn được gọi là hiển giáo. Luật tạng, luật cũng còn gì đó, đà ra ni là thuộc về mật giáo. Và kinh là hóa giáo, luật là chế giáo, phải không? Còn luận là tức là những lời giải thích của luật và kinh. Đó là cái ý muốn nói mình cho học hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng. Và chúng ta hồi hướng chuẩn bị đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.